30. Thành tựu viên giác là thành tựu cái gì?
Do tấm viên giác nhiệm màu chưa biến khắp pháp giới. Tấm viên giác nhiệm màu đâu có chế cách điện nói, đâu có phải là nói trừu tượng đâu. Mà nhiều lúc thật là thật sự đấy, bằng cái tuệ nhãn Bồ Tát là thật sự đấy, nhìn đâu cũng đều là giác ngộ viên mãn tròn đầy hết, không có cái gì xấu xa. Là cái đó là vì sao? Là từ chiều tâm tịnh là tắt thật độ độ tịnh, mà khi mà cái tâm đã tịnh rồi thì nhìn đâu cũng tịnh hết à. Khi cái tâm thanh tịnh rồi thì nhìn đâu cũng là viên giác hết, cũng là giác ngộ tròn đầy trong sáng, không có cái nào viên mãn nữa mọi. Đấy là một cái chân lý rõ ràng mà cuộc đời Đức Phật sống bằng cái đó thật sự. Nhưng mà sở dĩ người ta mà chư Phật và các vị A-la-hán mà sống được bằng cái đó là tôi tuyên nhiên ra rồi, tôi đã nói với các đại chúng rồi đó. Ngoài cái ý, ngoài cái vấn đề mà diệt từ ngã và ngã sở ra là không cách nào có một cái sự giải thoát an lạc nào hết hả? Ngoài cái công dụng mà tu mà chỉ quán để vượt từ ngã và ngã thở ra, ngã giờ ngã chấm và pháp chấm ra, thì các vị có mặc áo xô áo tố kiểu nào, các vị có đội mão tỳ lô hiệu trưởng kiểu nào, các vị có lưng chậm kiểu nào, rồi có ngồi trên cao kiểu nào, rồi bao nhiêu ngàn bốn đạo lại các vị kiểu nào, đều dùng vô dụng hết thảy. Mà nói đúng ra mà nghe, cái người nào mà để cho người ta lại nhiều đó là coi chừng đó. Bổn đạo là thấy người ta lại rồi mình lại theo, bởi vì người ta lại chắc là cái ông này phước đức vô lượng chứ gì, rồi mình cũng ráng mình lại theo. Rồi cái ông mà được lại nó cũng khoái, mình cũng vô lớn lắm nó mới lại chứ bộ. Cái ông này lớn sao nó lại? Chưa chắc à, cái đó chưa chắc à. Thật sự mà cái chuyện mà giải thoát giác ngộ nó không ở nơi bất cứ một cái hình thức nào, mà nó ở cái chỗ diệt trừ ngã chấp và pháp chấp. Thế nên cái này thì giới Phật tử tại gia thì rất là khó rồi, nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được. Cũng diệt trừ từng phần thì nó cũng có an lạc từng phần. Còn giới xuất gia thì có điều kiện hơn đó, nhưng mà mình làm cái việc đó cũng phải là quyết chí nỗ lực chứ thì mới làm được. Cho nên tôi thấy là cần tâm nguyên, tâm nguyên niệm màu biến khắp pháp giới trên tâm của tâm của tầng không hiểu. À, là vì bản chất của tất cả đều là thanh tịnh bản nhiên cầu biến pháp pháp giới, mà tâm sắc chân không, tâm không chân, chân sắc mà. À, quả cũng vậy, tánh quả là trên không, tánh không là trên. Trên quả thủy cũng vậy, thủy là trên không, không là trên. Trên thủy mà cái bản chất nó là không, cho nên nó đâu có hủy hoại nhau. Học kinh này nó ăn vô kinh Lăng Nghiêm, bản chất của nó là thanh tịnh bản nhiên sâu biến pháp pháp giới, cho nên quả mặc dầu khắp pháp giới mà không đốt chết ai hết. Ngược lại thủy cũng sâu biến khắp pháp giới mà không vì quả mà tương khắc, là vì cái tính của nó là không. Không là thủy, thủy là không kia mà. Nó ăn vô kinh điển điểm, nó ăn với nhau như vậy là chẳng qua là ngôn từ nó khác thôi, mà tổng hợp được kinh này qua kinh kia thì các vị sẽ hiểu một cách kỹ càng mà không còn có vấn đề quan mang gì hết. Cho nên là của căn của tầng thì không có cái nào mà ngại nhau hết á. Ngại sao được ngại, bởi vì căn tầng nó thuộc về sắc, mà tâm như lai tàng thì là tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc thì nó có thật sự đâu mà ngại. Lửa cũng vậy, đứng trên tâm như lai tàng thì quả là chân không, không là chân, chân quả mà, thế thì quả là không, nó thanh tịnh bản nhiên, cho nên nó dầu với cái pháp giới mà nó không có đốt ai. Nó đốt là khi nào? Vì trong thanh tâm ứng sở chi lượng trần nghiệp pháp phát hiện đáp ứng yêu cầu của ai đó, của chúng sinh nào đó cần thì nó mới có thôi. Như vậy mà đây nó không hoài không tạp lại cái ý đó, nghĩa là kinh Lăng Nghiêm cũng như kinh này, muốn hiểu kinh này thì mượn kinh Lăng Nghiêm mình học rồi để hiểu qua kinh này. À, rồi muốn hiểu kinh Lăng Nghiêm là phải hiểu lấy kinh này để mượn qua kinh Lăng Nghiêm. Ví dụ như cái học vậy đó, nó phải tổng hợp cho được vậy đó. Cho nên tánh của chân của tâm không đủ dạ, tự nhiên tình nó cứ từ giả nghe hình như đám ăn thua lắm, nhưng mà nó là một cái triết lý vô cùng sâu sắc. Tánh của căn của tình không mũi hoại nhau là vì sao? Là vì cái tánh của tất cả đều là không. Sắc là không, không là sắc. Quả là không, không là quả. Thủy là không, không là thủy. Thức là không, không là thức rồi. Mình học cái như rồi đó. Không lộn lão, cho nên là đã là Đà La Ni Môn cũng không hoại, không phải đồng ngọn đèn viên mãn, không mũi hoại nhau và không lộn lão nhau. Bảy vạn pháp là nó như thế này, không có cái nào mà quỷ quại nhau. Bởi vì bản chất của nó là không. Giống như ánh sáng của ngọn đèn, sáng thì có sáng đó, nhưng mà trong một cái nhà về đốt 1000 ngọn đèn đi nữa cũng không hề có ánh sáng nào mà chuẩn mà cự chống đối với ánh sáng nào. Vì lẽ sao? Vì lẽ ánh sáng nó không có, nó không phải là cái mộc sắc cụ thể, cho nên nó không hoại mà cũng không tạp. Không tạp là vì bao nhiêu ánh sáng ngọn đèn tuy là nhiều vậy đó, chứ mà tắt đi mất một cái thì nó có mất đi một phần ánh sáng, chứ không phải là không đâu. Như vậy có nghĩa là 1000 ngọn đèn thì nó tụ lại lại nó thành ra một cái cỡ sáng cỡ đó, mà nếu mà mất đi một ngọn, mặc dù là con mắt thường của mình là không thấy nó lâu lâu, không thấy cái ngôi nhà nó bị tối hơn đâu, nhưng mà sự thật là có mất đi một phần sáng trong đó. Đây. Mà trong khi đốt nữa lại thì nó cũng có chống cái nhà, là vì cái lẽ cơ bản chất của nó là không. Cho nên đây nói lý do vì sao mà là các pháp là không lộn lạo nhau, rồi không hoại không tạp. Ngày thổ lãng thành tựu như nhất rồi, Bồ Tát không dính vướng dính với trói buộc. Nhớ rằng cái chữ thành tựu viên giác rồi đó, thành tựu viên giác là thành tựu cái gì? Thành tựu viên giác nghĩa là nhìn thấy tự quán chiếu thân ngũ uẩn tứ đại này cũng như vạn vật đều là căn tần, đều là nó thành như quyển tam muội rồi. Nhìn thấy như quyển rồi, mà nhìn thấy như quyển thì từ thân căn cảnh giới đều là thanh tịnh hết, cho nên gọi là thành tựu viên giác. Chừng nào mà nhìn thân căn cảnh giới đều là thanh tịnh hết đó là mình trở về viên giác rồi, thành tựu viên giác rồi đó, tức là thành tựu như quyển tâm ban đề rồi đó, thì mới thấy như vậy được, mới thấy là thân căn cảnh giới đều là thanh tịnh hết, gọi là thành tựu viên giác. Cho nên đại chúng nhớ là lúc nào mà ta còn thấy chưa thanh tịnh là do ta còn là vô minh đấy. Vô minh là cái người mà làm người, đông cho là tây, nam cho là bắc, vô ngã cho là ngã, vô thường cho là thường, bất tịnh cho là tịnh, khổ cho là vô. Đó là hiện tượng của vô minh đấy. Vô minh là cái sự trái ngược với cái chân lý. Thành tựu viên giác rồi, Bồ Tát không dính vướng với trói buộc, không mong cầu khổ lở. Tuyệt vời cái chỗ này chứ, không có gì trói buộc, không dính mắc vào việc trói buộc, mà cũng không có mong cầu khổ lở, không làm dám sanh tử, mà cũng không ái mộ niết bàn. Ôi, giáo lý này nó hay quá đi. Sinh tử có gì đâu mà nhàm chán. Cái dạng pháp như duyên sanh như vậy mà sanh không thật sanh, mà nó vẫn có, thế thì là duyên sanh như quyển. Rồi cái tình duyệt nhìn bằng như quyển tâm ma đề cũng thấy cái duyệt không thật duyệt, thế thì là dầu duyệt đi nữa có đau khổ gì đâu. Cho nên cái chỗ này là phải tu tập sâu lắm mới thấy được cái chỗ này. Cho nên tôi mong đại chúng ráng mà để ý cái vụ này, cái kinh điển này nè, ráng quán như giữa tâm ma đề này nè, để đặng tất nhiên là ai cũng vậy thôi, mình không khỏi chết đâu, để được tới cái lúc chết mà mình phải an nhiên tự tại. Đừng có quá sợ sệt, đừng có đau khổ vì sự chết. Cho nên về cái việc này thì tôi tập luyện dữ lắm đó. Vấn đề là chết hoàn toàn là tôi không sợ rồi. Nhưng mà tôi nói thẳng với đại chúng không còn dấu diếm, là tôi chưa tới cái trình độ mà tôi biết rằng lúc chết tôi chết nhanh hay là chết chậm, và chết kiểu nào. À, đó là cái điều mà của tôi còn ưu tiên canh cánh, không lúc nào ngu. Tôi chỉ còn sợ cái đó, tôi chưa đạt tới chỗ đó. Chứ còn như cái chết bây giờ đối với tôi là hả, hoàn toàn là xuống nước, hoàn toàn là không có sợ sợ. Mà nếu nói câu nữa thì nó tầm thường đó, nhắc đi nhắc lại đó, sống chết là sự đi về đó. Cái điều đó là tôi xác định rồi đó. Bởi vì chúng ta chết không có bao giờ mất mà. Không mất thì tại sao chúng ta sợ? Tôi nói ví dụ như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, là các vị nhớ là trên Pháp Hoa đó nha, cách đây hàng ngày sa số vô lượng bất khả thuyết tiếp, ngài là vị Bồ Tát gì? Bồ Tát gì? Bồ Tát thường bất sinh ấy. Cách đây hàng ngày sa số vô lượng bất khả thuyết tiếp. Như vậy mà cái đời mà ngài mà hiện lên làm bổn sư của chúng ta đấy, là biết bao nhiêu là lần sanh tử đó chứ. Rồi Đức Phật cho biết rằng trong đó có những nhóm mà hồi đó đã từng giá tá chọi ta, lấy vậy mà đọc ta. Bây giờ đây là nhóm ông này xuất gia, nhóm cư sĩ nam, nhóm cư sĩ nữ đấy. Điều đó để nói lên cái gì? Nói lên là sinh tử là ký mà tử chức quy. À, cái chuyện sống là coi như là ở tạm trú, mà coi như là chết là tạm. Cho nên phải tập cho được cái đó, để mà đừng có đau khổ trong cái vụ sống chết vô ích. Có đau khổ cũng vô ích thôi, cũng là vô minh che lấp thôi. Cho nên là phải tập. Tôi thì tôi tập cái đó thì vững vàng rồi đó, không bao giờ sợ cái. Còn đau thì nói đúng ra thì cũng người này bài thuốc, người kia bài thuốc cũng uống vậy. Nhưng mà uống chơi bữa rồi là nói sẽ từ đây không bao giờ ai được tử tôi nữa. À, nói là làm đấy, cũng như mắt mờ này bây giờ không có cách nào ai rờ mắt tôi nữa được. Tôi đã bằng lòng, tôi chấp nhận rồi, người ta đề nói ăn rau nào uống thuốc không, giờ bệnh đi vậy không? À, bây giờ cái là trị rồi sợ đó, mấy đúng người ta bài bảo rồi đó nha. Mà mày không hết, qua toàn không có gì mất đó nữa. Ngày cũng như cái da cũng phải sạch sẽ, hẳn là cũng như người bài thuốc cho uống ha. Bắt đầu từ nay nó từ đây vĩnh viễn không bao giờ ai được đến với cái da tôi. Còn chơi hết thôi. Không có sợ. Không có sợ là không sợ. Đừng có sợ chết, bởi vì có sợ cũng không được. Mà ai cũng chết mà. Bằng có rõ má và người tự nhiên mà sợ. Tía má mình đã chết, ông nội ngoại mình đã chết, bà nội bà ngoại đã chết, còn bà cố bà trơ bà chờ bà sống thì kia là chết càng khuya hơn nữa. Chết khuya nữa, chết từ khuya hơn rồi. Chết từ khuya như mình sợ là bà họ mới vô mình không. Cho nên phải tập cái đó ngay bây giờ. Chỉ có một điều mà tôi biết các vị thắc mắc, các vị không đồng ý cái của tôi. Bây giờ tôi biết các vị là vì cái vàng mà còn lại các vị chưa dám vào mà. Chưa dám vào cho một đứa em nào, đứa cháu nào, đứa con nào hết đó. Rồi cho nên cái lúc mà các vị thì chết là các vị còn chết còn chỉ đi chưa ra là bị cái vụ này nè. À, nói sớm mà thì đâu có lấy làm tiêu hết. Lỡ mình hẳn chết thì còn sống lấy gì ăn. Mà còn để chết rồi mà không nói thì nó mất cái này là cũng quý. À, cho nên các vị đau khổ những vụ đó chứ gì cũng biết ráo hết rồi. Tất cả đều một cái niệm tôi đó. Cái đó các vị nên giải quyết. Giải quyết trước đi. Đừng để muộn cái lúc đó mà cứ chấp chấp mà nói không được ứ mệt lắm. Cho nên có nhiều cụ già, nhiều cụ già đến hỏi đạo tôi, hỏi vấn đề sinh sống trong gia đình tôi bài hết. Thế ông mà ông gửi tiết kiệm á, thì ông luôn là ông phải giữ gìn cho bà. Nếu bà mà gửi tiết kiệm á thì luôn luôn là quỹ dược sẵn sàng cho ông. À, mà hãy muốn ông mà quỹ dược cho bà, mà ông mất rồi còn bà hưởng cái đó cái gì, thì bà còn đó bà phải giữ gìn cho một người kế đó. Luôn luôn là có hai người như vậy, để đặng khi mình chết nó nhẹ, nó không có cái vấn đề rắc rối nữa. Đấy, mình phải thử như vậy để đặng mình chết mình không có rắc rối nữa. Cái tôi nói ví dụ như vậy, gửi tiết kiệm mà, nên là các vị gửi một mình, các vị là các vị cũng không lo nữa mà. À, nhưng có cái điều là ví dụ như giờ quỷ quyền là quỷ, nhưng mà điều đó không có được lãnh ra. Chừng nào có giấy khai tử của tôi thì mới được, cái người quỷ quyền này mới được lãnh ra. Ở cỡ đó là cũng được rồi. Đó là cái lối giải quyết cuộc sống đó mà. Chứ còn không là nó gây rất, nó dằn vặt lắm. Rồi sợ tâm ra sợ chết. Thành ra khi Bồ Tát mà thành tựu như thế rồi, không chán sinh tử, không ngoan như mộ niết bàn, không kính người trời giới, không nhiễu mạ người phạm giới, không khen trọng người tu lâu mà không khinh bạc người sơ cơ vào đạo. Vì sao vậy? Vì tất cả là một thể giác mà. Đấy, mình nhìn bằng bản thể chứ ta không nhìn tên hiện tượng. Cũng như ta nhìn trên cái chất bột và đường của cái bánh, mà ta không cần nhìn cái khuôn bánh nó đẹp hay xấu. Bởi vì cái khuôn đẹp hay xấu là do khuôn, dầu đẹp dầu xấu, cái chất đường, cái chất bánh, cái chất bơ, cái sữa ở trong bánh đó, cái bộ nó giống y nhau. Thành là ta cần cái bộ là ta chỉ cần cái bánh đó, chứ ta không cần là cái khuôn ra sao, dáng vẻ của những cái bánh ra sao. Dầu dáng vẻ bánh ra sao đi nữa, chất bơ, chất đường, chất sữa trong đó, chất trứng trong đó, ăn đều là có thể con người yếu đuối mà đang đói mà ăn có thể tỉnh được. À, do đó cho nên là khi mà thành tựu duy giác rồi là tao cứ chê khen người này người nọ người kia gì hết, là cái ý vậy đó. Tất nhiên bản thể cho nó không nhìn hiện tượng. Người đói kiệt sức rồi, bây giờ không có đặt cái vấn đề mà cần nhìn những cái bánh đó là cái hình thức kiểu nào, khuôn gì, bánh ra sao cũng cần, mà ta cần trong đó cái chất bột, chất bơ, chất đường, chất sữa, ăn vô một miếng, uống nước vô tỉnh. Nói cái ví dụ đó để mà đọc cái đoạn này, đây là mới thấy rằng, mới thấy vì sao mà kỳ lạ vậy. Không kính người trời giới, không nhĩ mạ người phạm giới, không xem trọng người tu lâu, mà cũng không kính bực sơ cơ là học đạo. Vì sao? Thì tất cả là một thể giác. Như hai ánh sáng của mắt nhìn xem tiền cảnh ánh sáng tròn đầy chấp giác mà không có giác thương. Vì sao vậy? Vì cái thể sáng của mắt không có hai. Thể sáng không có hai, nhìn tất cả, thấy tất cả mà không có giác thương. Ở đây cũng vậy, thành tựu duy giác rồi là nhìn đâu cũng đều là giác hết, là tròn đầy là viên mãn hết. Cho nên cái người mà là cái tâm tịnh rồi là nhìn đâu cũng thanh tịnh, là vậy đó. Người mà tâm thanh tịnh rồi là nhìn đâu cũng là viên giác hết. Cho nên là thật sự mà mình tu mình đạt tới cái mức cao rồi đó, là cái vấn đề mà trì giới hay là phạm giới hay là kẻ tu lâu tu mau, kẻ đánh sánh rồi không đánh chính, là chừng đó phải rửa sạch hết ra thì mới gọi là cái trình độ học đạo và chứng đạo mới có ra nha. Chứ còn bây giờ mà còn ngồi và phân tích ông này dày ông kia ông kia nọ ra, cái đó là chưa, là còn xa lắm mà. Cho nên phải rất mà hạn chế cái đó, không cần phải nói lỗi người này người kia người nọ người kia. Nhưng mà nói như vậy là nói như vậy là đó là cái chuyện tu, là tu cho bản thân. Còn như Đức Phật kia thỉnh thoảng có khi cũng nói lỗi của ngoại đạo, đó là vì có nhân duyên cho nên Như Lai nói. À, Như Lai thì có cái đặc biệt vậy đó, chứ không phải thành Phật rồi là Như Lai không biết cái nào phải quay. thật sự là nhìn đâu cũng là cái giác duyên giác tròn đầy rồi đó, thanh tịnh rồi đó. Nhưng mà vì có nhân duyên là vì độ ai đó, phân tích cho người nào nghe đó cái việc nào. Mặc dù là nhìn giải pháp là cái bản thể nó bình đẳng đấy chứ, nhưng mà hiện tượng có kẻ tốt, có người xấu, có cái đẹp, có cái không, có cái gì là chân lý, có cái gì chân lý, thì giáo quá cho là người nào đó đổ cho cái căn cơ nào đó, Như Lai vẫn có thể phân tích. Thì trường hợp đó gọi là người có nhân duyên cho nên Như Lai có thể nói. Còn nếu mà không có nhân duyên vì người khác thì không có phân tích cái chuyện tốt xấu khen chê kính trọng người tu lâu là sinh bạc người tu mau, không có gì đó, không được có tổ chức này. Nhưng mà chỉ trường hợp người có nhân duyên thì được nói,